Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, trong khoảng thời gian gần đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng đã bàn đến rất là nhiều những chủ đề liên quan tới dịch COVID-19. Tuy nhiên, chương trình ngày hôm nay lại khá đặc biệt khi mà chúng ta bàn một cách cụ thể dịch COVID-19 này ảnh hưởng như thế nào đến bộ phận mắt của chúng ta. Và theo như lời của bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn thì bệnh viêm kết mạc sẽ là một trong những cái con đường có thể dẫn đến việc lây lan COVID-19. Cùng tìm hiểu rõ hơn về những đề tài liên quan tới dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mắt như thế nào, Kim Phụng xin mời quý vị, chúng ta sẽ có buổi trò chuyện với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, làm việc tại Sydney, là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mắt. Tuy nhiên, trước tiên sẽ là phần trả lời câu hỏi của một vị thính giả liên quan tới chủ đề ngưng thở khi ngủ. Vì câu hỏi gửi đến cho bác sĩ Michael Dũng Cao liên quan tới chủ đề ngưng thở khi ngủ mà chúng ta cùng chia sẻ vào tuần trước có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 38 tuổi, nặng 80 cân, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, tôi bị bệnh ngáy ngủ, ban ngày hay ngủ, ngồi đâu ngủ đó, ngáy đó, đi xe cũng ngủ, đang làm việc cũng ngáy. Tối ngủ tôi hay bị giật mình tỉnh giấc. Vậy có phải là tôi đang bị hội chứng ngưng thở khi ngủ hay không? Và nếu bị thì tôi nên bắt đầu điều trị từ đâu? Để trả lời thắc mắc của vị thính giả này, bác sĩ Michael Dũng Cao đã có phần giải đáp như sau. Thưa anh có rất là nhiều những cái triệu chứng của bệnh ngưng thở khi ngủ và anh thử các biện pháp giảm cân như là tập thể dục thường xuyên, tránh uống rượu bia vào buổi tối, cố gắng đi thực hiện sleep study ở nhà hoặc là ở trong bất cứ một cái clinic nào cũng được, nhanh nhất có thể. Phải cẩn thận khi lái xe bởi vì như anh mô tả, triệu chứng ngồi đâu ngủ đó, lái xe cũng ngủ là một trong những cái vấn đề hết sức là nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn. Nếu như mà anh được bác sĩ chẩn đoán là đã bị ngưng thở khi ngủ thì anh cần phải thử loại máy thở để hỗ trợ cái giấc ngủ của mình và cố gắng thực hiện những cái biện pháp vừa kể trên. Nếu như chỉ là bệnh ngưng thở khi ngủ ở mức độ nhẹ và mức độ vừa phải thôi thì có thể tập thay đổi cách sống để có một cái lối sống lành mạnh hơn và có một cái thói quen ngủ tốt như là trong bài chúng ta đã từng trình bày. Trong cái trường hợp xấu nhất là anh không thể nào làm quen và sử dụng cái máy hỗ trợ thở thì anh có thể chọn biện pháp phẫu thuật. Tuy nhiên đây là một biện pháp khá là mắc tiền và gây ra nhiều đau đớn. Thưa quý vị, đó là phần trả lời của bác sĩ Michael Dũng Cao đối với chủ đề ngưng thở khi ngủ mà vị thính giả vừa rồi đã đặt câu hỏi. Hy vọng rằng nếu quý vị có bất cứ những thắc mắc nào liên quan tới các chủ đề được bàn trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng thì quý vị đừng ngần ngại gửi email về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với các bác sĩ, những người chuyên khoa về các lĩnh vực mà quý vị quan tâm để trả lời những thắc mắc của quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay để cùng bàn về chủ đề dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng tới mắt như thế nào và con đường lây nhiễm từ viêm kết mạc đối với bệnh COVID-19 ra sao. Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Sơn ạ.
Xin chào Kim Phụng và chào quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Và trong cái mùa dịch cúm rất khó khăn này, mình chúc tất cả quý vị, nhất là những ông bà cụ lớn tuổi, giữ gìn được sức khỏe an toàn.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Sơn, không biết là trong cái mùa dịch COVID-19 này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ phận mắt của chúng ta như thế nào ạ?
Dạ, bệnh dịch cúm COVID-19 có thể ảnh hưởng đến và tạo ra triệu chứng mắt. Bởi vì đây là một bệnh rất là mới và những nghiên cứu chưa có thời gian lâu dài để khẳng định chính xác, thành ra tỷ lệ của bệnh dịch cúm COVID-19 ảnh hưởng đến mắt mình chưa nắm chắc được. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu nhỏ từ Trung Quốc Hoa Kỳ và Âu Châu xác nhận rằng khoảng từ 10 tới 30% của những bệnh nhân cúm COVID khi bị viêm phổi sẽ có bị bệnh viêm kết mạc, tiếng Anh gọi là conjunctivitis.
Dạ, khi mà bàn về cái chủ đề viêm kết mạc do COVID-19 này gây ra, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những cái triệu chứng của bệnh này như thế nào ạ?
Dạ, trước tiên mình xin bàn về để giải thích cho rõ ràng là kết mạc là nằm ở đâu. Kết mạc là cái màng mỏng trong nằm phía trên nhãn cầu chung quanh của đồng tử. Thành ra từ phía ngoài nhìn vào đó, nó là giống như gọi là tròng trắng của nhãn cầu chứ không phải là tròng 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 đen. Khi kết mạc bị viêm thì kết mạc bị sưng lên, tích trữ nước và những mạch máu trên kết mạc sẽ bị nở ra, làm cho tròng trắng của mình nhìn bị đỏ lên. Người tiếng Việt mình gọi đơn giản là bị viêm mắt hay bị nhiễm trùng mắt. Triệu chứng viêm kết mạc do vi khuẩn COVID-19 rất giống như triệu chứng viêm kết mạc cho những loại vi khuẩn thông thường khác mà bệnh nhân bị, giống như viêm kết mạc vào mùa đông bị cảm hay viêm kết mạc cho vi khuẩn herpes. Thành ra triệu chứng thông thường là mắt bị chảy nước mắt hoặc đổ gàn, bệnh nhân có cảm giác cộm, thường là có cát trong mắt, thường là hai con mắt bị, cộng thêm triệu chứng là bị nhạy cảm với ánh sáng. Cái điều nhấn mạnh rằng đó, đa số viêm kết mạc không có tạo ra cái triệu chứng mất thị lực bị nặng, nói chung là bệnh nhân không có bị mờ mắt nhiều. Hầu như cái điều nhấn mạnh là hầu như tất cả những bệnh nhân có viêm kết mạc đều có bị viêm phổi hết. Thành ra hầu như những người này đều bị sốt, bị ho, bị viêm phổi. Và khi bệnh viêm phổi càng nặng là họ theo dõi những bệnh nhân trong ICU đó, thì cái tỷ lệ bị viêm kết mạc lại càng tăng.
Dạ, nói như vậy có nghĩa là những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi khi mà được chẩn đoán là dương tính với COVID-19 rồi thì lại có những cái triệu chứng của cái bệnh viêm kết mạc mà nãy giờ bác sĩ Sơn đang chia sẻ, đúng không ạ?
Dạ đúng, và bệnh nhân có hỏi rằng thí dụ mình có COVID-19 mà mình không có viêm phổi thì mình có thể bị viêm kết mạc hay không? Câu trả lời cái đó chưa khẳng định được, có thể, nhưng mà hình như cái tỷ lệ đó rất là ít. Đa số bệnh nhân có viêm kết mạc là đều có triệu chứng của viêm phổi trước. Cái viêm kết mạc là viêm phần ngoài của con mắt và về lâu dài hoàn toàn không có làm tổn thương đến nhãn cầu hoặc thị lực. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng đó là những người bác sĩ hoặc y tá chăm sóc của bệnh nhân COVID trong cấp cứu phải rất cẩn thận, phải mang gọi là tiếng Anh gọi là personal protective equipment, nghĩa là họ phải mang khẩu trang, phải mang goggle, bởi vì bệnh nhân bị viêm kết mạc sẽ và rất có thể lây vi khuẩn COVID cho những người chăm sóc mình hoặc những người chung quanh mình bằng cách là nước mắt bị có vi khuẩn ở trong rộng. Nhắc lại là bác sĩ người khoa rất nổi tiếng đã rất tiếc qua đời, mà là gọi tiếng Anh là whistleblower, mà tìm ra cái bệnh COVID này, nói là nó khởi lan càng từ người này qua người kia. Người đó là một người bác sĩ chuyên khoa mắt, lúc đó là đang khám một bệnh nhân có viêm kết mạc và đồng thời có triệu chứng viêm phổi luôn.
Đối với cái viêm kết mạc này thì không biết là những cái ca nhiễm COVID-19 ở Úc thì có nhiều người bị viêm kết mạc trong lúc mà bị nhiễm COVID-19 hay không ạ?
Những cái nghiên cứu cho những cái bệnh nhân ở nước Úc thì cái data chưa có nhiều. Nhưng mà qua những cái lời bàn của những người làm trong ICU với những cái blog đó thì một số bệnh nhân có viêm kết mạc. Nhưng mà mình rất là may mắn bởi vì ở nước Úc này những cái vấn đề viêm kết mạc này, bởi vì rút kinh nghiệm từ Âu Châu và Trung Hoa, những bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID họ mang những cái protective gear rất là đúng, thành ra rất tốt là trong nước Úc những bác sĩ không có bị lây bệnh COVID do cái vấn đề viêm kết mạc của bệnh nhân tạo ra.
Dạ, xem ra trong cái thời đại mà COVID-19 này thì cái việc mà đi khám mắt cũng là một trong những cái vấn đề hết sức là lưu ý để phòng tránh được cái việc mà lây lan. Vậy thì xin bác sĩ Thiếu Sơn bàn thêm về vấn đề đi khám mắt trong cái thời gian dịch cúm COVID này đang hoành hành ạ.
Bởi vì cái lứa tuổi nguy hiểm khi bị bệnh dịch cúm COVID-19 là tuổi cao niên, hầu như là trên 60-70. Rất tiếc rằng đồng thời đây là lứa tuổi mà những quý vị dễ bị bệnh mắt. Thành ra có rất nhiều người cao niên rất ngại khi đi khám bệnh, nói chung là tất cả bệnh vào cái giai đoạn này. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng hiện nay tỷ lệ dịch cúm ở nước Úc mình hiểu rằng rất là ít, rất thấp so với những quốc gia khác. Cho nên cái sự rủi ro khi bị nhiễm trùng dịch cúm khi mình đi vào những chỗ công cộng tuy nó có nhưng mà rất ít. Thành ra đoàn bác sĩ chuyên khoa mắt ở nước Úc đề nghị như thế này, những cái bệnh mắt mà không khẩn cấp giống như bệnh khô mắt, bệnh viêm bờ mi, bệnh đục thủy tinh thể mà dạng nhẹ mà không ảnh hưởng tới thị lực á, thì vấn đề khám mắt có thể duy trì được từ 3 tới 6 tháng cho đến khi dịch cúm này ổn định hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân nên liên lạc với bác sĩ mắt của mình và tham khảo về vấn đề này. Ngược lại, những bệnh có thể làm ảnh hưởng đến mất thị lực lâu dài, giống như bệnh cao nhãn áp, tiếng Anh gọi là glaucoma, mà bệnh chảy máu trong mắt như bệnh tiểu đường, bệnh thái hóa quầng điểm chảy máu, những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, chấn thương mắt hoặc bệnh bong võng mạc đó, thì bệnh nhân vẫn nên đi khám mắt thường lệ.
Thế còn đối với những cái phương pháp mà ở văn phòng của bác sĩ dùng trong cái thời gian dịch cúm COVID này để bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân là gì ạ?
Tất cả những chỗ làm việc nói chung đều phải dùng những phương pháp để tăng sự an toàn chính cho nhân viên và cho khách hàng hoặc bệnh nhân trong vấn đề dịch cúm COVID-19. Mình nói riêng về phòng mạch của mình, nhưng mà mình nghĩ rằng đa số những phòng mạch khác đều áp dụng những cái bước như thế này. Thứ nhất là nếu bệnh nhân có triệu chứng của dịch cúm như là ho, khó thở, sốt, thì vấn đề khám mắt nên định kỳ lại. Nếu cái bệnh mắt không có trầm trọng, trong những ca bị trầm trọng mà phải khám liền đó, thì bệnh nhân được khám trong một phòng riêng, phòng cô lập. Bác sĩ phải bắt buộc mang cái protective equipment, và sau khi bệnh nhân khám thì cái phòng đó phải được khử trùng ngay lập tức. Trong văn phòng, những cái dụng cụ hoặc tiếng Anh gọi là surface, là mặt ngoài mà bệnh nhân có thể đụng đến đó, đều phải được khử trùng sau khi mỗi lần bệnh nhân rời ra văn phòng. Tất cả những bệnh nhân và những người đi theo bệnh nhân đều phải đo nhiệt độ trước khi bước vào phòng mạch, và nếu họ có sốt thì cái vấn đề khám mắt sẽ được đình lại nữa. Ở văn phòng, ghế được tách ra, thành ra bệnh nhân phải ngồi cách nhau ít nhất 1.5 thước, và cái vấn đề cách ly này là đúng theo điều nghị của Hội Y tế. Những cái xét nghiệm bệnh nhân sẽ thấy là phải làm rất là nhanh, bởi vì mục đích đó là giảm thời gian lúc bệnh nhân ở trong văn phòng, nhất là trong cái phòng mà không có không khí nó lưu thông, mục đích là giữ bệnh nhân trong phòng ít hơn 10 phút. Những chỗ mà tiếp nhận bệnh nhân ngồi, nếu mà có mở cửa sổ thì được phải mở ra hết để cho nó thoáng hơi. Chính phòng mạch mình yêu cầu tất cả những bác sĩ làm việc và tất cả những nhân viên đều phải mang khẩu trang mà đúng tiêu chuẩn gọi là N95, là khẩu trang nó lược được vi khuẩn. Dĩ nhiên tất cả những chỗ làm việc văn phòng đều phải cung cấp chất khử trùng rửa tay và khuyến khích tất cả bệnh nhân và nhân viên rửa tay đúng tiêu chuẩn sau khi tiếp xúc với mỗi bệnh nhân. Nói chung là những cái bước đây là tất cả những chỗ làm, những phòng mạch đều phải áp dụng để tạo ra sự an toàn cho chính bác sĩ, nhân viên làm việc và những bệnh nhân. Có một bệnh nhân họ khoảng vào tháng Giêng họ mới đi từ đi Trung Hoa Á Châu về, họ tới khám đến lúc khám định kỳ, khi nhân viên mình gọi điện thoại để nhắc nhở họ cái vấn đề khám, nhân viên mình lúc nào cũng hỏi những câu như là: thứ nhất là xin lỗi, quý ông bà đã có trở về từ ngoại quốc trong 2 tuần vừa qua hay không? Nếu họ có, cái vấn đề đầu tiên là xin lỗi, nếu mà không có mất thị lực trầm trọng thì phải không nên đi khám trong 2 tuần đầu tiên. Rồi cái đó là những cái screening question mà tất cả nhân viên văn phòng đều hỏi. Thứ hai, thí dụ có sốt, ho, đau cổ, mất cái cảm giác ăn hoặc là cảm giác smell thì cũng không nên đi khám. Mặc thí dụ bệnh nhân nói nhưng mà bây giờ thị lực tôi mờ quá, con mắt tôi đau quá đó, thì bệnh nhân đó sẽ được bút vào 1 giờ cuối cùng, ngày cuối cùng của việc khám, thì bệnh nhân đó sẽ vào một cái phòng đặc biệt, lúc đó trong văn phòng không có bệnh nhân khác. Và cái văn phòng đó chỉ sử dụng cho những ca mà mình nghĩ là có thể bị bệnh COVID thôi. Thì lúc đó khi mình vào khám thì mình phải mang khẩu trang, mang cái goggle, cái bảo vệ mắt của mình, và mang cái gown để khám bệnh nhân đó. Rồi dù bệnh nhân mình nghĩ rằng có hay không có bệnh COVID hay không, thì cái phòng đó phải tuyệt đối được khử trùng liền bằng cách gọi là chất sterilizer rồi steam sterilizer để cho phòng đó sạch, rồi không có dùng cái phòng đó nữa. Nếu mình nghĩ rằng bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi thì mình refer bệnh nhân đó vào cái vấn đề COVID xét nghiệm liền. Nhưng mà cái tỷ lệ đó tương đối ít, từ lúc mà dịch COVID đến bây giờ chỉ có 1 ca như vậy thôi. Đa số những người họ có triệu chứng bị viêm phổi, họ không có bệnh mắt nặng đến nỗi mà mất thị lực nhiều, thành ra họ duy trì được cái vấn đề khám cho ít nhất 2 tuần. hoặc là bác sĩ gia đình họ đã xét nghiệm họ và cho họ cái clearance họ là họ không có bị bệnh COVID, họ lúc đó mới vào văn phòng để khám mắt. Thí dụ mình có triệu chứng viêm kết mạc như mình bàn và mình có triệu chứng ho sốt, đa số những ca này không phải là do COVID-19 tạo ra, có những con vi khuẩn khác cũng tạo ra như vậy. Nhưng mà trong cái môi trường này mình nên rất là cẩn thận. Mình đề nghị là ngoài cách ly ra, mình phải rửa tay cẩn thận, mình không có share khăn lau mặt, share những cái pillowcase là gối nằm, và mình càng đi khám bệnh với bác sĩ gia đình, nhất là khám về bệnh COVID càng sớm càng tốt, bởi vì nếu mình biết mình không bị COVID thì cái vấn đề đó sẽ tạo ra mình cái vấn đề an tâm để mình sinh hoạt bình thường với gia đình được. Còn lúc mà mình đang bị viêm kết mạc mà có những cái triệu chứng khác có thể là do bị viêm phổi thì mình phải nên seek medical attention. Mình thành ra cái mục đích của cái phỏng vấn này là để cho bệnh nhân biết về vấn đề viêm kết mạc, là có thể vì cái số đó ít, có thể là do từ COVID-19 tạo ra.
Trung Phụng muốn hỏi sâu thêm một chút xíu là nếu như mà cái bệnh viêm kết mạc này nó không có phải làm cho thị lực của chúng ta bị mất đi hoặc là ảnh hưởng thật là nghiêm trọng đến mắt, nhưng mà nếu như mà chúng ta không chữa trị thì như thế nào ạ?
Đa số những cái viêm kết mạc do vi khuẩn tạo ra thì nó sẽ từ từ bớt trong 2 tới 3 tuần. Thành ra thí dụ đa số bệnh nhân không trị đi nữa thì họ sẽ cũng từ từ bớt. Một cái vấn đề lo sợ là trong giai đoạn 2 tới 3 tuần mình sẽ truyền nhiễm cho những người xung quanh mình.
Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Sơn rất là nhiều và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới chúng ta sẽ có nhiều những cái thông tin hơn về cái việc thăm khám mắt như thế nào trong cái mùa dịch COVID-19 này để bảo vệ được an toàn cho bản thân cũng như là những nhân viên chăm sóc y tế và những người xung quanh. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Sơn rất là nhiều và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Dạ, xin kính chào Kim Phụng và quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng. Chúc mọi người đều được sự an toàn trong thời gian khó khăn này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.